Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 2, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han Chúa đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, người sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa chay người ta vẫn thường nói là mùa ăn năn hối cải và trở về. Nhưng trở về đâu khi chúng ta tự khước từ mọi tương quan với Thiên Chúa để dấn thân vào con đường tội lỗi? Ăn năn có ích lợi gì khi mà Chúa không thứ tha cho chúng ta? Liệu có lối đi nào cho con người trở về khi cửa thiên đàng đã khép lại? Lần dở lại những trang đầu của Kinh Thánh, khi Adam và Eva phạm tội, thì tội lỗi đã ngăn lối con người đến với Thiên Chúa. Con người không tự mình mở lối đi về. Nhưng tình thương của Thiên Chúa dành cho con người muôn ngàn đời mãi tiến trung. Ngài có giận thì giận trong giây lát, nhưng yêu thương thì yêu thương đến muôn đời. Cho nên, chính Ngài đã mở lối đưa đường để con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Khi ngôi hai Thiên Chúa xuống trần, thì cửa trời đã rộng mở để chờ đón con người trở về. Thiên Chúa như người cha nhân lành, vẫn dang rộng đôi tay, đón nhận từng đứa con trở về với tình thương bao la hải hà. Thế nên, mùa chay không đơn thuần là hành vi ăn năn hối cải và trở về, mà trước tiên là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta. Dù chúng ta có bỏ Chúa, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn ngàn đời tín trung, vì bản chất của Ngài là tình yêu. Một tình yêu cho đi nhưng không mong đền đáp. Một tình yêu hiến trao chính thân mình làm giá cứu chuộc nhân trần. Vì một tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự chia sẻ, sự trao ban. Tình yêu luôn đòi hỏi sự ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không giữ hạnh phúc cho riêng mình. Ngài đã trao ban cho con người hạnh phúc của chính Ngài là tình yêu. Tình yêu đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài. Tình yêu đã thôi thúc Ngài tìm trăm phương ngàn cách để đưa con người trở về sống trong tình cha. Đỉnh cao của trao ban là đến và ở lại luôn mãi với con người. Qua Đức Kitô thì từ nay Thiên Chúa cư ngụ giữa chúng ta. Ngài nói với chúng ta bằng tiếng nói của con người. Ngài đến với chúng ta bằng bước chân của con người và chia sẻ với chúng ta nơi bàn ăn thấm đượm tình người. Vì tên của Ngài được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đã hóa thân mang kiếp phàm nhân để thánh hóa con người, để con người làm con Thiên Chúa. Từ nay, Thiên Chúa ở giữa con người để cùng chia sẻ buồn vui trong kiếp người. Từ nay, Thiên Chúa cùng đồng hành với con người để dìu con người bước qua những thăng trầm của dòng đời. Vì vậy, xuyên suốt dọc dài lịch sử của ơn cứu độ, Thiên Chúa luôn đi đến với con người bằng muôn nghìn cách. Sự viếng thăm của Ngài luôn là một sự khích lệ, sự cảm thông, nâng đỡ và trao ban tình yêu. Nhận ra tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy dùng tình yêu đó mà đối xử với nhau. Mỗi người Kitô hữu phải là một Kitô khác để có thể hiểu và cảm thông với tha nhân. Chúng ta đừng khác với Đức Kitô khi chúng ta sống thiếu vắng tình yêu trong lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta đừng khác với Đức Kitô khi chúng ta sống dửng dưng với những anh chị em nghèo đói, với những mảnh đời bất hạnh lay lắt bên đường. Chúng ta đừng khác với Đức Kitô khi chúng ta sống trong bùn nhơ của tội lỗi, của sự thiếu trong sạch, thiếu công bình và bác ái với tha nhân. Chúng ta đừng khác với Đức Kitô khi chúng ta hà khắc kết án anh em một cách đoạn tuyệt và thiếu lòng bao dung. Chúng ta hãy nên giống Chúa Kitô khi chúng ta hiện diện với ai là chúng ta đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta hãy nên giống Chúa Kitô để chúng ta có thể gieo vả yêu thương, hạnh phúc vào cho nhân thế qua việc phục vụ và dấn thân quảng đại của chúng ta. Chúng ta hãy nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để có thể tha cho kẻ làm hại chúng ta, để có thể quên đi lỗi lầm của anh em và dám hy sinh quên mình mà vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Với ước muốn cùng với Chúa Giêsu đi xây dựng tình người, tình hiệp nhất yêu thương, chúng ta cùng nhau hát vang lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô thành Assisi.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy niệm đầu mùa chay của linh mục Giuse Tạ Duy Tuyệt. Đặng Thế Dũng đã dọn ngắn lại cho những suy niệm chúng ta trong ngày hôm nay, thứ hai tuần thứ nhất mùa chay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Libya. Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Copt Ai Cập bị giết tại Libya và cho hòa bình tại nước này, cũng như tại Trung Đông và Bắc Phi. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Một lần nữa, tôi muốn mời gọi cầu nguyện cho các anh em chúng ta người Ai Cập đã bị giết cách đây 3 ngày tại Libya chỉ vì họ là Kitô hữu. Xin Chúa đón nhận họ vào nhà Ngài và ban ơn an ủi cho gia đình và các cộng đoàn của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông và Bắc Phi. Nhớ đến tất cả những người qua đời, những người bị thương và người tị nạn. Ước gì cộng đồng quốc tế tìm ra những giải pháp chính trị cho tình trạng khó khăn tại Libya. Tình hình tại Libya đang căng thẳng và hỗn độn thêm, với hai chính phủ tranh giành nhau, cùng với nhiều nhóm dân quân. Ngoài ra còn có những nhóm võ trang khác, nhất là các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ISIS, là thủ phạm đã chém đầu 21 tín hữu chính thống Cop hôm 15 tháng 2 vừa qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định luận lý của Thiên Chúa và của Giáo hội là luận lý của lòng cảm thương, đón tiếp và hội nhập. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ đồng tế với các tân hồng y và hồng y trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm 15 tháng 2 vừa qua. Quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại chuyện Chúa Giêsu đụng đến người phong cùi và cho anh được khỏi bệnh. Đức Thánh Cha nói, chính lòng thương xót, việc cùng đau khổ với, khiến cho Chúa Giêsu tới gần mọi người khổ đau, để cho mình bị lôi cuốn vào nỗi khổ đau và nhu cầu của dân chúng, vì Ngài có một con tim không xấu hổ cảm thương. Chúa Giêsu không sợ liều nhận lấy nỗi khổ đau của người khác, nhưng chấp nhận trả giá cho việc này. Ngoài việc chữa lành người phong cùi, Ngài còn nhận trên mình cả sự gạt bỏ do luật Mô-xê áp đặt nữa. Sự cảm thương đưa Chúa Giêsu tới hành động cụ thể là hội nhập người bị gạt bỏ ngoài lề. Trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, Giáo hội đề nghị với chúng ta ba ý niệm chìa khóa: lòng cảm thương của Chúa Giêsu trước sự gạt bỏ và ý muốn hội nhập. Chúng ta có thể tưởng tượng một người phong cùi khổ đau và xấu hổ biết bao nhiêu trên bình diện thể lý, xã hội, tâm lý và tinh thần. Họ không chỉ là nạn nhân của bệnh tật mà cũng cảm thấy có lỗi, bị trừng phạt vì các tội lỗi của mình nữa. Họ là một người sống mà như đã chết. Ngoài ra, những người phong cùi gây sợ hãi, giận dữ và kinh tởm, và vì thế, họ bị gia đình và thân nhân bỏ rơi, bị người khác xa lánh, bị xã hội gạt bỏ. Còn hơn thế nữa, bị chính xã hội trục xuất, khai trừ và bắt buộc phải sống trong các nơi xa người lành mạnh, tới độ ai tới gần người phong cùi cũng bị phạt và thường bị coi như người phong cùi. Luật Mô-xê khai trừ họ để cứu người lành mạnh và che chở các người công chính khỏi mọi nguy hiểm bằng cách đối xử với họ không thương xót. Nhưng Chúa Giêsu cách mạng và mạnh mẽ lay động não trạng khép kín trong sự sợ hãi và tự hạn chế bởi các thành kiến ấy. Ngài không hủy bỏ luật Mô-xê nhưng kiện toàn nó bằng cách tuyên bố sự không hữu hiệu của luật báo oán, cho biết Thiên Chúa không khấng nhận việc tuân giữ luật ngày lễ nghỉ Sa-bát mà khinh rẻ con người và kết án con người. Chúa Giêsu cứu người đàn bà tội lỗi khỏi sự nhiệt thành mù quáng của những người sẵn sàng ném đá bà nhân danh luật Mô-xê. Chúa Giêsu cách mạng cả lương tâm con người nữa, bằng cách mở ra cho nhân loại các chân trời mới và vén mở tràn đầy cái lý luận của Thiên Chúa. Cái lý luận của tình yêu thương không dựa trên sự sợ hãi, nhưng trên sự tự do, trên tình bác ái, trên lòng nhiệt thành và ước muốn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Mô-xê mới đã muốn chữa lành người phong cùi, đụng vào anh, hội nhập anh vào cộng đoàn, không tự hạn chế mình trong các thành kiến, không thích nghi với tâm thức thống trị của con người, không lo lắng tới việc lây bệnh. Đối với Ngài, điều quan trọng là đến và chữa lành những người ở xa, săn sóc các vết thương của người bệnh, hội nhập tất cả mọi người trong gia đình của Thiên Chúa. Ngài không sợ gương mù gương xấu. Tư tưởng và cái luận lý của Ngài là cái luận lý sợ mất những người đã được cứu rỗi và ước muốn cứu những người đã mất. Cái luận lý của các tiến sĩ luật là gạt bỏ nguy hiểm bằng cách đẩy xa người bị bệnh, trong khi cái luận lý của Thiên Chúa là mở rộng vòng tay đón nhận và hội nhập họ với lòng thương xót, biến sự dữ thành sự lành, kết án thành cứu rỗi, loại bỏ thành loan báo. Hai luận lý gạt bỏ và hội nhập ấy chạy dọc dài toàn lịch sử của giáo hội. Thánh Phaolô đã phải đối phó với tâm thức bắt buộc người ngoại giáo theo Kitô giáo phải tuân giữ luật Môsê. Từ công đồng Jerusalem trở đi, con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Chúa Giêsu, của lòng thương xót và hội nhập, tiếp đón người con hoang đàng, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, săn tay áo lên, dẫn thân chứ không thụ động nhìn nỗi đau khổ của thế giới, đổ tràn đầy lòng từ bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người, ra khỏi ràn chiên để đi đến các người ở xa trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Con đường hoàn toàn theo cái luận lý của Thiên Chúa, theo Thầy và nói, không phải người lành mạnh cần thầy thuốc như người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi người công chính mà để cho người tội lỗi hoán cải. Khi chữa lành người phong củi, Chúa Giêsu không gây thiệt hại cho người lành mạnh. Trái lại, Ngài giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi. Ngài không gây nguy hiểm cho họ, nhưng ban cho họ một người anh em. Ngài không khinh rẻ luật lệ, nhưng trân trọng con người. Chúa Giêsu giải thoát người lành mạnh khỏi cám dỗ của người anh cả và gánh nặng của ghen tương và lẩm bẩm. Lòng bác ái không thể trung lập, thờ ơ, hâm hẩm hay thiên vị. Lòng bác ái lây lan, đam mê, liều lĩnh và liên lụy. Lòng bác ái sáng tạo trong việc tìm ra thứ ngôn ngữ đúng đắn để thông truyền với tất cả những người bị coi là không thể chữa trị được và vì thế không thể đụng chạm vào họ. Chúng ta có thể làm và thông truyền biết bao nhiêu cuộc chữa lành khi học hỏi thứ ngôn ngữ của sự đụng chạm này. Rồi cũng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ các hồng y như sau. Các tân hồng y thân mến, đó là cái luận lý của Chúa Giêsu, là con đường của giáo hội. Không chỉ tiếp đón và hội nhập với lòng can đảm tin mừng những người gõ cửa chúng ta, mà ra đi tìm kiếm, không thành kiến và sợ hãi, những người ở xa bằng cách tỏ lộ cho họ điều mà chúng ta đã nhận lãnh một cách nhưng không. Việc hoàn toàn sẵn sàng phục vụ người khác là dấu chỉ phân biệt của chúng ta, đó là tước hiệu danh dự duy nhất của chúng ta. Trong ngày anh em nhận tước hồng y, chúng ta khẩn nài sự bầu cử của mẹ Maria, mẹ giáo hội, đấng đã đau khổ nơi chính mình vì sự gạt bỏ, vì các vu khống và đầy ải, để mẹ xin cho chúng ta được ơn trung thành với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy cho chúng ta biết không sợ hãi tiếp đón những người bị gạt bỏ với sự dịu hiền, không sợ hãi sự dịu hiền và lòng cảm thương. Xin mẹ mặc cho chúng ta lòng kiên nhẫn trong việc đồng hành với họ trên đường đời mà không tìm các kết quả của sự thành công trần thế. Xin mẹ chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu và làm cho chúng ta bước đi với Ngài. Anh em thân mến, khi nhìn lên Chúa Giêsu và Đức Maria mẹ chúng ta, tôi khích lệ anh em phục vụ giáo hội làm sao để các Kitô hữu được xây dựng bởi chính tá của chúng ta, không bị cám dỗ ở với Chúa Giêsu mà không muốn ở với các người bị gạt bỏ, tự cô lập trong một giai tầng không có gì là giáo hội đích thật. Tôi khích lệ anh em phục vụ Chúa Giêsu chịu đóng đanh nơi mọi người bị gạt bỏ, đói khát, trần truồng. Chúa hiện diện ngay cả nơi những người đã mất đức tin hay đã xa rời việc sống đức tin. Chúa ở trong những người bị tù đày, đau yếu, không có việc làm, bị bách hại. Chúa ở trong người phong củi, trên thân xác và trong tâm hồn, bị kỳ thị. Chúng ta sẽ không khám phá ra Chúa nếu không tiếp đón người bị gạt bỏ một cách trung thực. Chúng ta hãy nhớ gương Thánh Phanxicô thành Assisi đã ôm hôn người phong củi và tiếp đón những kẻ đau khổ thuộc mọi loại gạt bỏ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu được mời gọi đi bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Kitô hữu được mời gọi để bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên, trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 9 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Ngài cũng đề cập đến cuộc tạo thành lần thứ hai được thực hiện bởi Chúa Giêsu khi Ngài tái tạo những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi. Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ, nhưng kỳ công sáng tạo không kết thúc ở đó. Ngài tiếp tục củng cố những gì Ngài đã tạo thành. Đức Thánh Cha nói, trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một công trình sáng tạo khác của Thiên Chúa, của Chúa Giê-xu, Đấng đã đến để tái tạo những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu ở giữa dân chúng, và những ai chạm vào Ngài đều được chữa khỏi. Đó là sự tái tạo. Kỳ công sáng tạo lần thứ hai này còn tuyệt vời hơn so với công trình lần thứ nhất. Kỳ công sáng tạo lần thứ hai này thật tuyệt vời. Cuối cùng, còn một công việc khác là sự bền đổ trong đức tin mà trong đó Chúa Thánh Thần hoạt động. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hoạt động, và chúng ta tự hỏi xem mình sẽ đáp lại như thế nào đây trước kỳ công sáng tạo này của Thiên Chúa xuất phát từ tình yêu, vì Ngài hoạt động qua tình yêu. Đối với cuộc tạo thành thứ nhất, chúng ta phải đáp lại bằng trách nhiệm mà Chúa đã trao cho chúng ta. Trái đất này là của các ngươi, hãy làm cho nó tăng trưởng. Cả chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ trái đất, dưỡng nuôi công trình sáng tạo, để trái đất tăng trưởng theo những quy luật của nó. Chúng ta là những người quản lý công trình sáng tạo, chứ không phải là những chủ nhân ông. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng chúng ta phải cẩn thận, đừng để mình trở thành những chủ nhân ông của công trình sáng tạo, nhưng phải làm cho công trình sáng tạo tăng trưởng theo những quy luật của nó. Vì vậy, đáp trả đầu tiên trước kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa là hãy trở thành những người bảo vệ công trình sáng tạo. Khi chúng ta nghe thấy người ta có những cuộc họp về bảo vệ thiên nhiên, chúng ta có thể nói, không, họ là thành viên đảng xanh. Không phải đâu, họ không phải là thành viên đảng xanh, họ là các tín hữu Kitô. Đây phải là phản ứng của chúng ta trước các kỳ công sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa, và cũng là trách nhiệm của chúng ta. Một Kitô hữu không bảo vệ thiên nhiên, không cho nó phát triển, là một Kitô hữu không quan tâm đến công việc của Thiên Chúa. Một công việc nảy sinh từ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Và phản ứng đầu tiên đối với kỳ công sáng tạo đầu tiên phải là bảo vệ thiên nhiên, làm cho nó phát triển. Về cuộc tạo thành thứ hai, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn đến gương mặt của Thánh Phaolô tông đồ. Thánh nhân khuyên chính chúng ta hãy giao hòa cùng Thiên Chúa, đi vào con đường hòa giải nội tâm, hòa giải trong cộng đồng. Vì giao hòa là công trình của Chúa Kitô. Và một lần nữa, khi nhắc lại những lời của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta không nên âu lo, bởi vì Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, đang hoạt động trong chúng ta. Chúng ta phải tin vào ba ngôi Thiên Chúa, ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Cả ba ngôi đều tham gia vào công trình sáng tạo này, trong việc tái tạo này. Và đáp lại của chúng ta với ba ngôi là, chúng ta hãy bảo vệ và nuôi dưỡng công trình sáng tạo. Hãy để chính chúng ta hòa giải mỗi ngày với Chúa Giê-xu, với Thiên Chúa, trong Chúa Giê-xu Kitô, mỗi ngày, và đừng lo buồn, vì Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Đừng tránh xa Ngài, đấng làm chủ tâm hồn chúng ta, đồng hành với chúng ta và làm cho chúng ta lớn lên.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giustino vào giữa thế kỷ thứ hai với sách Minh Giáo đã cho chúng ta biết về việc cử hành thánh thể trong thời kỳ này. Và chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề này trong một học hỏi phụng vụ những ngày thứ hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vì giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: "Đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô." Người rước lễ thưa lại: "Amen." Nếu các linh mục không đủ thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: "Trong Thiên Chúa Cha toàn năng", và người uống đáp lại: "Amen", và thêm: "Và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội". Người uống cũng đáp lại: "Amen", và cứ thế cho mỗi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể, có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tá khác, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để bảo đảm cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này. Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt, và nhận thức đó sẽ là một nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo cho các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo, rằng điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradende năm 1979 số 5 rằng giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông huấn nhắn nhủ rằng, khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc đấu tranh cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này, nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1993, số 107, nhận định rằng nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự, rằng nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống. Cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan đến việc đào tạo lương tâm chính trị nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này cần được phát triển, thì phải tự chuẩn bị cho mình để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân và cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày 19 tháng 10 năm 2008, song thân của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu được phong chân phước, hình ảnh một gia đình thánh giữa một thế giới mà nền tảng đời sống gia đình đang bị băng hoại, khiến mỗi người trong chúng ta không khỏi suy nghĩ. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình cảm mến, tri ân và ngập tràn vui mừng tự hào, vì từ trong lòng đất Việt, chúng ta có một mẫu gương gia tộc rất đạo hạnh. Trong gia tộc ấy, ba người tử đạo trong cùng một ngày, ba người được phong chân phước trong cùng một ngày, ba người được phong hiển thánh cũng trong cùng một ngày. Các vị thánh ấy là Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Giuse Phạm Trọng Tả và Luca Phạm Trọng Thìn. Ba vị thánh này sống dưới chế độ phong kiến. Đặc điểm chung của chế độ phong kiến là sự phân chia giai cấp. Giai cấp thống trị ra sức bóc lột dân nghèo. Gia tộc cụ Đa Minh Phạm Trọng Khảm giàu có nổi bật trong làng Quần Cống, Nam Định. Cụ Khảm được triều đình cho làm chánh án. Con trai cụ Khảm là Luca Phạm Viết Thìn, giữ chức cai tổng. Người em con của chú là Đa Minh Phạm Trọng Tả, cũng là cựu cai tổng. Tuy họ thuộc giai cấp trên, giữ những chức vụ quan trọng dưới chế độ phong kiến, nhưng cả ba thành viên trong gia tộc này đều hết lòng bác ái yêu thương dân làng nghèo khổ. Ba vị thánh này đều là hội viên dòng ba Đa Minh, là những người phục vụ đắc lực trong giáo xứ. Mọi người đều công nhận ba vị là người đạo đức, giàu lòng bác ái và nhiệt tình trong những trách vụ chung. Nơi giáo xứ, các vị cộng tác đắc lực với cha xứ trong việc điều hành tổ chức. Nơi xóm làng, các cụ là những người đức độ, quan tâm đến nhu cầu của mọi người, sẵn sàng chia sẻ của cải cho người nghèo khó và khích lệ mọi người can đảm trước những cuộc bách hại. Gia Phả, con cháu cụ Án Khảm, ghi lại rằng gia nhân phải kiếm người nghèo khó vào ăn chung thì cụ mới ăn cơm. Năm 1858, khởi đầu cho giai đoạn bách hại đạo gay gắt nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Đức cha Samverosien và ba người khác phải ẩn trốn tại gia tộc của cụ Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn. Ngày nọ, quan quân ùa vào làng, họ bắt toàn thể dân làng tập trung lại. Họ cho đặt một thánh giá ngay giữa sân, rồi bắt mọi người lần lượt bước qua. Nhưng quan đã thất bại. Dù lính có đi tới đi lui đe dọa, toàn thể dân làng không một ai bước qua thánh giá. Quan cho lệnh bắt trói cụ Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn là những giới chức lãnh đạo và một số người khác. Tuy nhiên, tất cả những tù nhân của làng Quần Cống hẹn thề với nhau, quyết tâm trung thành với đức tin, dù phải hy sinh mạng sống. Sau 4 tháng rưỡi bị giam, một hôm quan báo cho biết là cả ba vị Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn đều bị kết án xử giảm. Sống trong chế độ phong kiến, giữa lúc giai cấp thống trị ra sức bóc lột dân nghèo, giữa lúc vua ra lệnh bắt đạo gắt gao, các cụ Án Khảm, Cai Thìn và Cai Tả như những nhân chứng sống động. Đối với các ngài, không chỉ cái chết mới là bằng chứng tình yêu, nhưng là cả cuộc sống của các ngài. Các ngài sống như Chúa và cuối cùng các ngài cũng bị bắt, cũng bị hành hạ khổ nhục và bị chết như Chúa. Các ngài xứng đáng với lời chúc phúc của Chúa: phúc cho những ai bị bách hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Lạy Chúa Giêsu, không phải ai cũng bị hành hạ và chết treo thập giá như Chúa. Không phải ai cũng bị buộc bước qua thánh giá như ba vị tử đạo anh dũng, cha ông của chúng con. Nhưng tất cả chúng con đều được mời gọi hy sinh hàng ngày, tử đạo hàng giờ. Trong công sở, chúng con được mời gọi sống chứng tá. Nơi gia đình, chúng con được mời gọi hãm dẹp những lời nói xấu, thể hiện những cử chỉ yêu thương. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Nhà quyền đau thương bền vững tấm can cường,
trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.